Cô gái đi vào cửa sau.
Một ngày giáp Tết, sau ngày giải phóng không lâu, buổi sáng vợ tôi đi chợ, hai con tôi đi chơi. Tôi rảnh rỗi đi ra thăm khu vườn kiển nhỏ xíu của tôi trước cửa nhà, coi có giò phong lan nào kịp nở chung ngày Tết không. Không có giò nào đâm bông cả, chỉ toàn lá với lá. Các chậu kiển cũng vậy, thời buổi này cây cỏ cũng thích thức ăn nhân tạo. Có bỏ phân hóa học vào, chúng mới chịu đâm bông kết trái. Trong lúc tôi đang cố tìm, chợt nghe có tiếng nói từ phía sau. Chú tìm cái gì vậy? Cho cháu vào thăm nhà một chút được không? Tôi quay lại, thấy một cô gái từ phía sau đi tới tươi cười hớn hở. Cô chừng 25 tuổi, người cao dong dỏng, mặt đẹp, ánh mắt thông minh, nhưng nước da tái xanh và ăn bận, coi không được chỉnh tề lắm. Quần vải kaki, áo thun, đi đôi dép Thái Lan, mòn dẹt, khoác chiếc áo màu xám, hình như của bộ đội. Trông cô tự nhiên thanh thản, đi tới đứng sát vào tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi tươi cười, rồi quay ra ngắm khu vườn kiển. Thấy có vòi nước nằm dưới đất, cô cúi xuống, cầm lên, dặn tưới. Dung dậy ống cao su, làm nước văng tung tóe bắn cả vào người tôi. Tôi ngó ra sau, thấy cánh cửa cổng sau hé mở. Vợ con tôi đi sớm, lúc tôi còn ngủ, cánh cửa chưa gài. Do đó mới xảy ra tình trạng có cô gái lạ đột nhập vào như vậy. Nhưng cô ta muốn gì? Cái cô gái tự nhiên như người ngoài hành tinh này. Cô gái như đọc được ý nghĩ của tôi, nói: "Chú đừng ngạc nhiên, cháu sẽ kể cho chú nghe. Nhưng chú hãy canh chừng chiếc cửa sổ kia giùm cháu." "Chiếc cửa sổ nào?" "Chiếc cửa sổ trên lầu nhà kế bên kia. Chú không thấy à? Trong phòng đó có anh sinh viên hay dòm lén cháu lắm." Tôi ngạc nhiên. "Đâu có anh sinh viên nào. Đó là phòng của một ông họa sĩ già nua." "Không già lão gì đâu." Cô gái cương quyết ngắt lời tôi. "Tại chú già nên thấy ai cũng già. Chú bao nhiêu tuổi rồi? 40 hay 50? Coi chú cũng chưa đến nỗi nào. Tại chú đi lom khom nên coi mới già. Ba cháu hồi xưa cũng vậy." Tôi hoàn toàn không quen cô gái, nhớ rõ không hề gặp cô ở đâu. Cô đi làm nhà hay trò mánh mung gạt gẫm gì đây? Ánh mắt thông minh của cô gái lại nhìn xoáy vào tôi, vẻ tự nhiên của cô khiến tôi hoang mang. "Chú đừng nhìn cháu như vậy, cháu không làm phiền gì chú đâu. Cháu chỉ vào đây thăm căn nhà này một chút thôi. Chuyện là như vậy, nhà này do nhà nước phân cho chú ở ngay sau ngày giải phóng phải không?" "Phải, hồi trước giải phóng nhà này là nhà của cháu." "À." Thấy tôi có vẻ như hiểu ra, cô gái tươi cười nói tiếp. "Lâu rồi cháu không ghé thăm căn nhà cũ nơi cháu từng sanh ra. Cháu nhớ lắm, gần Tết lại càng nhớ. Tôi dẫn cô đi thăm nhà nghe." "Khỏi, cháu dòm qua được rồi, cháu còn nhớ như in mà. Cháu nói chuyện chơi với chú một chút rồi đi thôi." Tôi không muốn đi sâu vào chuyện nhà cửa, nhưng cũng thấy cần phải biểu lộ đôi chút thông cảm. "Bây giờ cô ở đâu?" Cô gái cười. "Ở xa lắm, chú không biết đâu. Chú đừng ngại. Cháu có nhà khác rồi, nhà lớn lắm, nhưng đông người ồn ào không vui như hồi xưa. Hồi đó cháu ở một mình với ba má cháu, là con một, được cưng chiều, muốn gì được nấy. Lại thêm có anh sinh viên hay dòm ngó, ra vẻ thương mến cháu nữa. Hồi đó cô bao nhiêu tuổi?" "15, lớn rồi phải không?" "Thành con gái rồi ai cũng khen cháu đẹp giống y má cháu. Nhưng má cháu nghiêm lắm, không cho cháu chuyện giảng giỡn hớt với con trai đâu. Má cháu thường rầy cháu: con Hương không được dòm lên lầu thằng sinh viên, con gái không được dòm ngang dòm ngửa như vậy." "Nhưng cháu đâu có dòm lên lầu anh sinh viên. Còn việc anh ta dòm xuống, cháu làm sao ngăn được?" "Cô tên Hương à?" "Đúng ra cháu tên Yến, cháu nhiều tên lắm. Má cháu còn rầy cháu nhiều chuyện khác nữa. Nào cháu không chịu dọn dẹp phòng học, làm biếng rửa chén, cặp tóc cứ quẳng dung dít. Nhưng má cháu thương cháu lắm. Cháu ngủ một mình trên lầu, má cháu thường giữa đêm chạy lên coi cháu có đắp mền không, có thò tay ra ngoài mùng bị muỗi cắn không. Nhà cháu đâu có lầu?" "Người ta phá rồi đó. Giờ người ta hay phá nhiều thứ lắm, phòng riêng của cháu hồi đó thật đẹp. Cháu ngồi học bài trên lầu, một chút ôm tập dở xuống bếp ngồi bên má cháu học tiếp. Bà cháu không hiểu sao cũng đem báo xuống đó đọc. Nhưng má cháu đang bận, rời cháu một chập, rồi rầy sang ba cháu. Ba cháu cười với cháu, cha con mình với nhau bị rầy sẽ đỡ hơn con à. Ôi, chuyện kể của cháu nhiều lắm, nhà chỉ có cháu với ba má thôi, nhưng rất nhiều chuyện. Mà thôi, chú kể chuyện chú đi, vợ chú đâu? Chú có con không? Vợ tôi đi chợ Tết rồi, tôi có hai con gái, chắc chúng đi chơi đâu đó. Con chú lớn chưa? Một đứa 15, một đứa 13. Vậy coi như chúng là em của cháu, cháu thèm có em lắm. Cháu con một, được cưng chiều nhưng cũng buồn. Chỉ có một mình, những lúc bị rầy không nói gì, đến lúc được cưng chiều không biết khoe với ai, nhiều khi lại thêm phiền. Một lần cháu bị sốt, ba má cháu ngồi túc trực bên đầu giường. Ba má cháu ngủ gà, ngủ gật, má cháu thức suốt. Lâu lâu, má cháu nhéo ba cháu một cái, ba cháu choàng thức dậy ôm lấy đầu cháu. Ôi, con gái tôi nóng quá, ba nóng giùm con được không? Bây giờ cô không còn ở với ba má nữa à? Không, cháu lớn rồi mà, cháu ở với nhiều người. Nhà rất lớn nhưng đông đúc ồn ào không chịu nổi, cho nên thỉnh thoảng cháu bỏ trốn đi chơi như thế này. Tình cờ đi ngang qua đây, nhớ lại nhà, cháu ghé vào thăm qua một chút. Thôi, bây giờ không có ba cháu đây, coi như chú là ba của cháu. Cháu sẽ đợi thím đi chợ về, thím sẽ là má của cháu, rồi còn mấy em nữa. Rồi cả nhà mình sẽ quây quần bên nhau. Rồi mấy ngày nữa Tết rồi phải không? Hồi xưa, ngày Tết, nhà cháu rất vui. Hầm 9:30 cả nhà đi mua sắm. Mùng 1 tiếp khách tại nhà, mùng 2, mùng 3 về bên nội, bên ngoại. Nhưng cháu thích nhất đêm 30, rước ông bà, nhà đóng kín cửa, tắt hết đèn trên lầu ngoài sân. Chỉ bật đèn ở phòng khách. Cháu và ba má cháu ngồi lại bên nhau. Má cháu bày bánh trái ra, đốt nhang cúng lại. Ba cháu rì rầm kể chuyện cho cháu nghe, những chuyện ông cố ông sơ từ đâu hồi nào xa lắc, nhưng cháu nghe rất thích, tưởng như ông bà sống lại về ăn Tết với cháu. Chú kể được như vậy không? Chắc không được đâu, tội nghiệp chú quá. Thôi để cháu kể chuyện cho chú nghe, nhưng chú canh chừng trên lầu kia giùm cháu. Ông họa sĩ già hả? Không, anh sinh viên. Anh ấy hay dòm cháu lắm, làm cháu mất cỡ. Rồi lại bị má cháu rầy. Đâu phải lỗi của cháu, cũng đâu phải lỗi của anh ấy. Vậy là cháu tức mình, cháu khóc. Ba cháu cười nói, ôi con gái tôi ngộ không kìa. Má cháu nói, ngộ cái gì, có hư thì có. Nhưng rồi má cháu cũng cười, bày bánh trái ra đốt nhang khấn vái. Gần tới giao thừa rồi, không biết ông bà về tới chưa, má cháu cứ khấn vái. Cháu thấy vậy thôi khóc, bắt ba cháu chơi cờ caro với cháu. Cháu thua liền mấy ván, giận dỗi cự nữ rùm lên. Má cháu thấy rầy cháu, rồi rầy sang cả ba cháu. Vừa lúc đó nghe có tiếng gõ cửa, ai đến vào giờ này? Quá ra anh chàng sinh viên, anh ta leo xuống lầu từ hồi nào, qua nhà cháu xin lửa về nhóm bếp. Nấu nướng gì trong giờ giao thừa? Má cháu sai cháu đi lấy lửa, cháu làm thinh không nhúc nhích. Má cháu thấy vậy, bèn mời anh ấy ở lại ăn bánh đón giao thừa, hỏi thăm chuyện gia đình nhà cửa. Nhà đâu, ba má đâu mà giờ này còn ở đây? Anh ấy mồ côi, không có cha mẹ, nhà cửa gì cả. Một thân một mình, vừa làm vừa học mà được như vậy, khá đấy. Nhưng cháu lại buộc miệng nói khét đi. Vậy sao không lo học, dòm ngó cái gì? Má cháu nạt, ai dòm mặt mày? Rồi vội đem thêm bánh trái ra để khỏa lấp. Vậy là buổi giao thừa có thêm một người. Nếu cháu không ngủ gục, chắc anh ấy sẽ ở chơi tới sáng. Cháu ngủ gục ngay trên ghế, nhưng anh ấy ra về rồi, cháu không ngủ được. Ba má cháu ngủ rồi mà cháu vẫn còn nằm thao thức. Do vậy, cháu là người đầu tiên nghe bom nổ. Bom nổ? Đúng, chú không biết bom đạn gì đâu hả? Chú sống yên bình quá mà. Bom nổ ở đâu? Bên kia kìa, ngay nhà anh ấy. Bom nổ từng tràng, cháu chạy ra thấy nhà anh ấy sụp đổ tan tành cả. Chỉ nhà bên kia thôi hả? Phải, cháu còn sống đây chú không thấy sao? Cháu đứng bên này nhìn sang, còn anh ấy thì đã chết. Tôi thật không hiểu. Chú hiểu làm sao được, chú có biết bom đạn gì đâu. Có sống trong chiến tranh mới biết. Thôi cháu về đây, cảm ơn chú. Cô gái đứng dậy đi thẳng, cửa nhà sau vẫn còn hé mở, cô cứ thế đi ra. Rất lâu sau, một hôm cũng vào ngày giáp Tết, tôi đến nhà người bạn chơi kể lại chuyện đó. Người bạn cười nói, con nhỏ khùng đó, nó cũng đến đây nói đủ thứ chuyện nhà cửa. Tôi thấy kỳ quá, mới rình đi theo, té ra không có nhà gì cả, nó ở trong bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần à? Tôi hỏi, phải. Người bạn đáp, nó bị bắt nhốt trong đó khùng không biết gì cả. Tới ngày giáp Tết, tỉnh lại đôi chút, lẻn trốn ra ngoài tìm đến những nhà được nhà nước giao ở ngay sau ngày giải phóng, như nhà của tụi mình vậy. Biết mình không biết gì về chuyện cũ, thế là nó kể lể đủ thứ chuyện, nào là con một được cưng chiều, có anh chàng sinh viên nào đó dòm ngó. Cô ấy có kể về một trận bom nào đó? Chuyện đó thì có. Đầu hồi năm 68, ở đâu không biết, cả nhà nó chết hết, chỉ mình nó còn sống. Ở bệnh viện người ta chỉ biết vậy thôi. Còn chuyện đón giao thừa thì cũng vậy thôi, thiếu thốn tình cảm mà. Năm hết Tết đến, ai không nhớ đến ông bà cha mẹ. Kể cũng tội nghiệp, mới 15 tuổi đầu chưa hưởng hết tình yêu của cha mẹ, chưa biết đến tình yêu đôi lứa, bỗng dưng bị một trái bom nổ chụp lên đầu, còn lại trơ trọi một mình như vậy. Nhưng cũng may, chỉ mấy ngày Tết thôi, còn suốt năm nó khùng không biết gì cả. Người bạn kết luận rồi nói sang chuyện khác.